Bởi vậy mà khi mà người mà gọi là hỏi đến chỗ này mà mình nói có hoặc nói không thì không thể được, mắc kẹt. Cho nên có người hỏi là nghe nói là thực tại hoặc là cái như thị là nó có hay không, cái thực tại có hay không, hoặc là cái như thị đó nó có hay không. Thì cái người thường á thì cứ theo cái chỗ mà hỏi đó để mà suy để mà trả lời đó thì đó là mắc kẹt. Bởi vì câu hỏi đó là câu hỏi sai, mà câu hỏi sai á mà mình theo đó trả lời còn sai thêm nữa. Cho nên là khi mà hỏi như vậy đó thì biết rằng câu hỏi của ông sai rồi. Bởi vì nếu mà nó có thì nó thành ra có tướng bị thấy, còn nếu mà nó không á thì nó rõ ràng thường biết sao nó không. Mà người mà có công phu thì cũng chứng nghiệp được, thì vậy sao nó không được? Cho nên không thể nó có hay nó không được, mà chỉ người phải tự chứng nghiệm thôi. Cho nên ở đây thì ở phàm á thì tức là có, ở thánh tức là không, tức nhiên ở nơi phàm phu á thì thấy như là có. Bởi vì phàm phu thì khởi niệm nhiều, khởi niệm này khởi niệm kia thì thấy như có, và chính mình khởi niệm thấy như có. Cho nên khi mà ở nơi thánh á thì mình thấy tưởng đâu như là không, tưởng đâu như thánh là không khởi niệm thì tưởng như không. Thì như vậy đó là đứng trên cái thấy có không của mình mà thấy, cho nên cũng còn mắc kẹt ở trong cái có không. Còn bậc mà thật sự thánh nhân không có cái tâm ấy, tức là không còn có cái tâm mà có không đó đó, cho nên trong lòng mới rỗng suốt. Rỗng suốt là cùng với trời đồng lượng, nghĩa là bật được cái tâm mà có không đó thì mới thật sự là nó rỗng suốt thênh thang, không có giới hạn. Cùng với trời đồng lượng đó là muốn nói lên không có ngần mé, không có giới hạn, tức là không còn có chỗ để thấy. Thì đó mới là cái chỗ mà gọi là chân thật. Còn có chỗ để thấy, tức là có chỗ để mà so sánh thì tức là chưa phải. Cho nên đến đây gọi là bật luôn cả cái niệm trong ngoài, cho nên mới nói là cùng trời đồng lượng đó, không còn thấy có trong có ngoài nữa. Thì như vậy đó là mới thật sự là gọi là thấu suốt. Thử dĩ hạ tịnh thị đại đạo trung chứng phi tiểu thừa cập phàm phu cảnh giới giả. Ở đây ngài nói trên đó rồi, từ đây mà trở xuống á, tức là tiếp theo đây á, đều là cái việc chứng nghiệm ở trong đại đạo, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu và tiểu thừa. Thì đến đây là mới chỗ này là ngài nhấn mạnh lại để cho mình coi như là phải là chú ý thật kỹ. Từ trên á, là nói để mà coi như là khai thị đó, để cho mình thấy rõ. Nhưng mà bây giờ đây ngài nói rằng chỗ này đó, không, từ đây mà trở xuống đó là cái việc mà chứng nghiệm ở trong đại đạo, chứ không phải là cảnh giới của tiểu thừa và phàm phu. Thì như vậy là sao? Bắt đầu từ đây trở tới nè, đó là ngài nhắc là từ đây trở tới á, là cái chỗ mà mình phải thể nghiệm, chứ không phải là cái chỗ để lý luận. Cho nên học cái chỗ này không phải là học để rồi mình đi ra nói, hoặc là học để rồi mình gọi là che đậy cái tâm lỗi lầm của mình. Thí dụ như là sống mà nó buông lung, nó phóng túng, rồi cái mượn những cái lời này để mà che đậy thì cái đó là không phải. Cũng như không thể đứng ở bên ngoài mà bàn cái việc này. Đó là ngài nhấn mạnh tâm đắc niết bàn thời, tức bất kiến hữu niết bàn, hà dĩ cố tâm thị niết bàn, nhược tâm ngoại cánh kiến niết bàn, thử danh trước tà kiến giả, nhất thiết phiền não vi Như Lai chủng tâm, vị nhân phiền não nhi đắc trí tuệ, chỉ khả đạo phiền não sanh Như Lai, bất khả đắc đạo phiền não thị Như Lai. Cố thân tâm vi điền trù phiền não, vi chủng tử trí tuệ, vi manh nha Như Lai dụ ư cốc giả, Phật tại tâm trung, như hương tại thọ trung, phiền não nhược tận, Phật tùng tâm sức, hữu nhược tận, hương tùng thọ sức, tức tri thọ ngoại vô hương, tâm ngoại vô Phật, nhược thọ ngoại hữu hương, tức thị tha hương, tâm ngoại hữu Phật, tức thị tha Phật. Tức là đây, ngài nói là tâm, khi mà tâm nhận được Niết Bàn á, thì tức chẳng thấy có Niết Bàn. Tại sao? Vì tâm chính là Niết Bàn, nếu ngoài tâm mà còn thấy niết bàn thì đây gọi là tà kiến, tức là đây gọi là kẹt tà kiến. Tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai, vì nhân phiền não mà được trí tuệ. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai mà chẳng thể nói phiền não là Như Lai. Cho nên thân tâm là coi như ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm, rồi Như Lai dụ cho lúa, Phật ở trong tâm, như hương, tức là mùi hương đó, ở trong cây. Phiền não nếu mà hết thì Phật từ tâm mà hiện ra, còn cái mục thối đó, nó nếu mà hết thì mùi hương từ trong cây mà nó bay ra. Tức biết ngoài cây thì không có mùi hương, cũng như ngoài tâm thì không có Phật. Nếu ngoài cây mà có mùi hương, tức đó là hương của cái cây khác hay là của cái gì khác. Còn ngoài tâm mà có Phật thì tức là Phật của ai khác, tức là tha Phật là Phật của ai khác. Thành ra đó, đây là, cho nên Ngài nói là từ đây trở xuống là cái chỗ phải chứng nghiệm là như vậy đó. Đây không phải là cái chỗ nói suông. Cho nên khi mà tâm nhận được Niết Bàn thì tức chẳng thấy có Niết Bàn. Bởi vì đây là cái chỗ chứng nghiệm. Khi mà tâm mà mình chứng nghiệm đó, được Niết Bàn rồi thì chẳng thấy có Niết Bàn nào khác nữa. Tại sao? Bởi vì chính tâm là Niết Bàn rồi thì còn thấy Niết Bàn gì nữa? Nghĩa là chính tâm đó là Niết Bàn rồi. Còn nếu mà ngoài tâm mà còn thấy Niết Bàn thì đó gọi là tà kiến, dính tà kiến. Nhưng mà thường thường khi mà mình chưa mà gọi là chưa chứng Niết Bàn á, thì dĩ nhiên là mình thấy là ngoài tâm có Niết Bàn, cho nên là mới đem tâm để mà tu hành, để mà chứng Niết Bàn. Nhưng mà đó là lúc mà còn mê. Cho nên ở đây thì nếu mà ngay khi mà đã chứng nghiệm được Niết Bàn á, thì không còn thấy có Niết Bàn để chứng, bởi vì chính cái tâm đó đó là Niết Bàn rồi. Nhưng mà cái này mình lý luận ở trên, đứng ngoài mà lý luận á, thì lý luận cách mấy cũng không thể tới được. Cho nên là phải là người ở trong cảnh thôi, chứ không phải là dùng những cái lời này để lý luận với nhau. Bởi vì khi mà tâm lặng lẽ, vô sanh, thì đó là tức là Niết Bàn chứ gì nữa. Nghĩa là cái tâm vô sanh tức là Niết Bàn. Còn nếu mà ngoài tâm mà có cái Niết Bàn á, thì tức là có chỗ để duyên. Ngoài tâm mà có cái Niết Bàn gì đó, thì tức là có chỗ để cho mình duyên đến, để mình nghĩ đến. Thì đó là thuộc về cái bị biết rồi, mà thuộc về cái bị